Sách Sự Đột Phá Tài Chánh, Sức Mạnh Của Lòng Trung Thành. Tác giả Gary Casey, dịch giả Hà Quang, Ngô Minh Hòa. Chương 5. Đây là lựa chọn của ai? Phần 2. Tôi tin hầu hết hội thánh trên thế giới không được dạy cách sử dụng cái liềm, có nghĩa họ không được dạy cách thu hoạch những gì họ cần. Nói chung, hội thánh đã được dạy cách dâng hiến, nhưng không được dạy cách trồng trọt và thu hoạch từ hạt giống họ đã gieo. Trong câu này, Chúa Giê-xu nói rất cụ thể, rằng khi mùa gặt đức tin của chúng ta đã sẵn sàng, thì chúng ta phải đem liềm ra gặt. Dù có thể chúng ta đã khai phóng hạt giống đức tin rất tốt, nhưng nếu chúng ta không lấy liềm ra gặt, thì chẳng có mùa gặt nào cả. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết về điều này cho đến khi Chúa bắt đầu dạy tôi cách vương quốc hoạt động. Tôi nêu cho bạn vài ví dụ về điều này. Tôi được mời giảng tại một hội thánh ở Atlanta. Đó là một buổi nhóm tối thứ tư, hội thánh nhỏ thôi, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng. Tôi thích dạy dỗ dân sự về vương quốc Chúa. Khi tôi đến hội thánh, tôi thấy lạ vì những cánh cửa bị khóa và không có ai ở đó. Chừng 10 phút trước khi buổi nhóm bắt đầu, tôi nghe tiếng ồn ào của một chiếc xe tải phía sau, nghe như không có ống bô xe. Khi nhìn, tôi thấy một chiếc xe bán tải đã cũ mòn, đỗ phía sau con đường hẻm của hội thánh. Tôi chẳng suy nghĩ gì về nó. Tôi đang ở trung tâm thành phố Atlanta. Trong lúc chờ, có một người đàn ông đi bộ từ phía sau nhà thờ và giới thiệu mình là mục sư. Ông ta nói xin lỗi vì đã đến trễ, do xe bán tải cũ của ông không nổ máy. Ông nói phải cho nổ máy bằng cách chạy sổ dốc. Khi có được tốc độ thì đạp côn vì bộ khởi động vô hiệu. Ông nói nhiều lần nó không chịu khởi động, và ông phải đi bộ 5 dặm tới hội thánh. Ông tiếp tục nói cho tôi về hội thánh. Dù là mục sư của hội thánh, nhưng chức năng chính của hội thánh là chăm sóc những tín hữu trong thành phố. Tại nhà thờ đó, họ cấp hơn 10.000 bữa ăn miễn phí trong một tháng. Khi mục sư đó giảng, tôi lại cảm thấy buồn. Đây là một người của Đức Chúa Trời, nuôi 10.000 người một tháng, mà thậm chí ông ta còn không có nổi một chiếc xe ra hồn. Ông ta là hình ảnh duy nhất của Đức Chúa Trời, mà nhiều trong số những người ông ta chăm sóc nhìn thấy. Nếu họ nhìn thấy ông chỉ sống đủ ăn cho qua ngày, phải đi bộ 5 dặm tới hội thánh vào ngày hè 30 độ C, thì làm sao họ tin chắc là Đức Chúa Trời có thể giúp họ? Tôi có thể giải quyết điều đó. Tôi có một chiếc xe khá mới ở nhà, chạy được 20.000 dặm. Tôi có thể dâng nó cho ông. Tôi nói cho ông về kế hoạch đó, và tôi sẽ cử một nhân sự lái nó xuống Atlanta. Tất nhiên là ông ta phấn khởi. Đêm đó tôi dạy dỗ ông cùng hội thánh nhỏ của ông về vương quốc của Đức Chúa Trời và cách nó hoạt động liên quan đến tài chánh. Khi về nhà, tôi sắp xếp để có người lái xe tới Atlanta. Khi nhân sự của tôi tới nhà để lấy xe, tôi biết mình đang thực hiện một giao dịch thuộc linh trên thiên đàng. Tôi biết khi mình khai phóng chiếc xe đó vào vương quốc của Đức Chúa Trời, thì tôi có thể tin Chúa ban cho một phương tiện mà tôi cần. Tôi không mê xe cộ lắm, nghĩa là tôi không thật sự hứng thú với nó. Một số người mê xe, nhưng tôi thì không. Với tôi xe chỉ là công cụ mà thôi. Tất nhiên tôi thích một chiếc xe hơi đẹp, nhưng tôi chạy cho đến khi nó cần được thay thế. Khi nhân sự của tôi ghé qua, tôi đi vào nhà để xe, đặt tay lên chiếc xe đó và nói, Lạy cha, con khai phóng chiếc xe này vào công tác chức vụ của ngài. Và khi con khai phóng chiếc xe này, thì con nhận lại một chiếc xe hơi. Tôi lưỡng lự, tôi biết vương quốc của Đức Chúa Trời hoạt động rất chi tiết. Và tôi biết nếu chỉ nói chữ xe hơi thì không có tác dụng gì. Tôi biết là mình cần phải cụ thể. Brenda và tôi cần phải đồng ý về những điều cụ thể thì chúng tôi sẽ nhận được. Khi đứng đó và chỉ mới nói được nửa câu, tôi nhận ra không biết mình muốn loại xe nào, nên tôi bắt đầu nói lại. Chúa ơi, hôm nay con khai phóng xe hơi này vào chức vụ của ngài. Và con tin khi con gieo, con sẽ nhận được một chiếc xe thật đẹp. Nhưng tới lúc con biết mẫu và kiểu dáng xe, con sẽ trình bày lại với ngài. Thế là chiếc xe đi. Lúc đó thật sự trong đầu tôi không nghĩ đến chiếc xe nào để nói. Vâng, con muốn chiếc đó. Vài tháng trôi qua, tất nhiên là Brenda đồng ý với tôi trong việc dâng chiếc xe. Nhưng giống như tôi, cô cũng không biết mình muốn loại xe gì. Hơn 2 tháng tiếp theo, chúng tôi nói chuyện về những chiếc xe hơi. Cuối cùng một ngày kia cô nói, anh biết không, em nghĩ mình thích một chiếc Mustang. Tôi nói với cô là tôi đồng ý. Tôi nghĩ điều đó nghe thật tức cười. Nhưng là loại gì? Thậm chí chúng tôi không biết ngoài thị trường có những loại xe mui trần nào. Nhưng một ngày nọ, chúng tôi lái xe đi ăn trưa ở ngoài, vợ tôi bất ngờ nói, nó kìa. Tôi nói, cái gì cơ? Nó kìa. Cô nói và chỉ tay về phía chỗ đậu xe của nhà hàng mà chúng tôi đã đỗ. Tôi nói, cái gì? Chiếc xe đó, đó là xe em muốn. Sau đó tôi nhìn thấy một chiếc mui trần thật sắc nét phía bãi đỗ xe. Tôi nói, chúng ta đi xem thử nó loại gì. Chúng tôi lái đến chỗ chiếc xe và đậu phía sau nó. Hèn gì chúng tôi thích nó. Đó là một chiếc BMW 645 CI. Chắc chắn là một chiếc mui trần đẹp rồi. Để được như thế thì nó phải là một chiếc rất đắt tiền. Thành thật với bạn thì, khi tôi thấy hình dạng chiếc xe tôi đã nghĩ, Chúa ơi, xin chỉ cho chúng con phải làm gì. Tôi biết là mình sẽ không trả 115.000 đô la cho một chiếc BMW mới, nhưng tôi cũng biết Chúa có thể làm những điều kỳ diệu. Grenda và tôi không nói cho ai biết về chiếc xe hay đề cập với bất cứ ai rằng chúng tôi đang tìm một chiếc xe. Khoảng 2 tuần sau, anh trai của Grenda gọi điện cho chúng tôi và nói, anh đã tìm thấy xe của Grenda rồi. Tôi nói, xe của Grenda, ý anh là gì? Anh nói, anh thấy xe này giảm giá và thình lình anh cảm nhận đây là xe của Grenda và anh phải nói cho hai em về nó. Tôi hỏi, loại xe gì vậy anh? Đó là một chiếc BMW 645 CI. Nó thật hoàn hảo, xe cũ đã chạy mấy năm nhưng mới chạy được quãng đường ngắn, nó chẳng có vết chầy gì cả. Nó hoàn hảo. Các em biết người bán đó. Tôi nói em biết ư? Anh nói, đúng, em nên gọi điện cho anh ta để nói chuyện về chiếc xe đó đi. Khi anh mô tả cho tôi về hình dáng và mẫu xe, biết rằng nó chính là chiếc xe Grenda và tôi đã nói cả hai đều thích cách đó vài tuần, tôi biết Đức Chúa Trời chuẩn bị làm điều gì đó. Tôi gọi cho chủ sở hữu xe. Vâng, tôi biết anh ta và chúng tôi nói chuyện một chút về chiếc xe. Anh ta nói tôi biết là chiếc xe ở trong tình trạng rất tốt. Sau đó anh nói những lời này với tôi. Anh biết không, từ lúc chúng ta nói chuyện với nhau trên điện thoại về chiếc xe này, tôi thật sự cảm nhận rằng đây phải là xe của Grenda. Trước đó tôi không đề cập với anh ta là chúng tôi đang tìm một chiếc xe cho Grenda. Anh ta nói tiếp, tôi nói cho anh điều tôi sẽ làm, tôi sẽ bán nó cho anh với giá 28.000 đô la. Lỗ tai tôi không tin nổi điều mình đang nghe, chiếc xe đáng giá nhiều hơn thế. Khi tôi kể cho Grenda về điều đó, cô ấy bật lên sung sướng. Chúng tôi trả tiền mặt cho chiếc xe đó và hiện vẫn còn sử dụng nó. Nó vẫn chạy tốt và trông rất tuyệt. Vẫn không có vết chầy nào trên xe. Nhiều lần chúng tôi chạy nó, mui hạ xuống, dàn âm thanh nổi mạnh mẽ và ánh nắng mặt trời thổi sức sống vào một ngày mệt mỏi. Chuyến đi ưa thích của chúng tôi là lái chiếc mui trần tuyệt vời đó qua những ngọn núi tại Colorado cùng với các thiết bị cắm trại trong xe tải. Con gái chúng tôi, Kristen, tham gia trong chuyến đi đó. Tôi nhớ đã lái xe qua bang Kansas trên xa lộ liên bang 70 suốt đêm. Mui xe thì hạ xuống. Khi tôi lái xe, Kristen nằm ngủ phía sau. Các ngôi sao chiếu sáng rực rỡ trên đầu chúng tôi. Đường thì vắng, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe tải. Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất. Thời tiết tốt đẹp và mọi thứ đều tuyệt vời. Hai tuần tiếp theo, chúng tôi để thời gian lái xe qua những dãy núi đá. Và tôi phát hiện ra chiếc xe này không gặp trở ngại gì. Có một từ có thể miêu tả nó, tuyệt vời. Nhưng đây là câu hỏi đáng giá 1 triệu đô la. Chiếc xe đó đã đến với chúng tôi thế nào? Tại sao nó lại chính là chiếc xe mà Grenda nói, nó kia? Tôi biết vương quốc của Đức Chúa Trời đem chiếc xe đó đến đời sống chúng tôi. Tôi biết khi gieo chiếc xe kia cho ông mục sư, thì tôi đang thiết lập luật lệ thuộc linh. Tôi nhớ mình đã nói là sẽ nhận lại một chiếc xe hơi, không phải chiếc SUV, không phải chiếc Jeep mà là xe hơi. Tôi nhớ mình đã nói một chiếc xe hơi đẹp, nhưng Grenda và tôi phải lấy liềm ra gặt. Chiếc xe đó không xuất hiện cho đến khi chúng tôi nói, nó kìa. Dù lúc khai phóng chiếc xe kia tôi có đức tin, nhưng chúng tôi đã không tra liềm cho đến khi Grenda nói, đây rồi. Một trường hợp khác nữa đã xảy ra, và điều đó làm cho nguyên tắc này rõ ràng hơn. Như bạn đã biết, tôi là người thích đi săn. Tôi sống tại một vùng quê rất hợp cho việc đi săn và được phước vì được sở hữu vùng đất riêng để đi săn. Trong diện tích 60 mẫu anh, tôi có khoảng 19 mẫu rừng cây phong và khoảng 10 mẫu đầm lầy. Mỗi năm tôi đều săn nai và sóc rất thành công. Những con ngỗng và vịt trời luôn bay đến, nhưng vì một số lý do gì đó, tôi không nghĩ đến việc săn chúng. Qua những năm tháng, có một hay hai lần gì đó, Tôi và các con đi bộ xuống đầm lầy và bắt vài con ngỗng để ăn tối, nhưng chúng tôi thật sự chưa bao giờ đi săn vịt. Vài năm trước đây, khi tôi quan sát hàng trăm con vịt bay vào đầm lầy, tôi nghĩ mình sẽ thử đi săn vịt. Săn vịt thật thú vị, thế là tôi đam mê luôn. Trong suốt mùa thu săn vịt đó, tôi thấy mình cần nghiêm túc luyện tập bắn vịt. Tôi quyết định đi săn một vài con. Tôi phát hiện là ăn thịt của chúng cũng rất ngon. Nhiều lần tôi thấy những con vịt ở ngoài tầm hay ở rìa tầm bắn của súng săn. Tôi nghĩ điều đó sẽ làm cho tôi bắn trượt. Tôi sử dụng một khẩu Remington mẫu 1187 loại thường trong số các khẩu súng săn tôi dùng để săn thỏ cho đến săn nai. Bạn đừng hiểu nhầm, tôi thích khẩu súng đó, nó là một khẩu súng tuyệt vời. Nhưng tôi nghe có các mẫu súng mới được chế tạo dành riêng cho việc săn vịt. Chúng được ngụy trang và có băng đạn. Tôi biết nó sẽ hữu ích cho những phát bắn tầm xa. Tôi có kế hoạch đi xem một loại súng mới trước khi mùa săn vịt tiếp theo bắt đầu. Mùa săn vịt đã kết thúc và giờ là tháng 1. Tôi đang đi qua tiệm Cabela và nghĩ mình sẽ đi bộ qua khu trưng bày súng săn. Tôi thấy họ có cả một khu riêng trưng bày súng săn vịt. Tôi nhìn vài khẩu súng và nghĩ mình sẽ mua một khẩu mình thích, nhưng nó có giá 2.000 đô la và còn mấy tháng nữa mới đến mùa săn. Tôi nghĩ mình sẽ chờ, nhưng lúc sắp sửa rời đi, tôi đã làm một điều rất bất thường. Tôi thật sự không nhận ra mình đang làm gì khi làm điều đó. Tôi làm mà không suy nghĩ. Tôi chỉ khẩu súng mà tôi thích và nói lớn tiếng. Tôi sẽ có khẩu súng đó trong danh Chúa Giê-xu. Tôi đã không suy nghĩ nhiều về điều đó. Tôi chỉ tuyên bố mình sẽ có khẩu súng đó. Lòng tôi có một hình ảnh rõ ràng về súng săn vịt mà tôi muốn. Tôi được mời giảng tại một hội nghị kinh doanh sau đó vài tuần. Có một điều xảy ra thu hút sự chú ý của tôi. Sau khi giảng, chủ của công ty đó đi lên và nói họ muốn tặng cho tôi một món quà để bày tỏ sự trân trọng khi tôi đến chia sẻ. Ông nói, chúng tôi biết anh thích đi săn nên đã mua cho anh súng săn này. Tôi ngỡ ngàng khi họ đem ra một khẩu Benelli săn vịt, bán tự động mới toanh, chính xác cái tôi đã nhìn thấy trong cửa hàng, cái mà tôi đã chỉ. Bạn có nhìn thấy điều này không? Làm cách nào mà khẩu súng đó lại xuất hiện? Qua nhiều năm tôi đã dâng hàng chục khẩu súng, nhưng chưa bao giờ lấy liềm gặt. Nói cách khác, tôi đã gieo những khẩu súng đó trong đức tin và trong sự hào phóng, nhưng tôi đã không bao giờ tra liềm để gặt. Trước đó tôi không bao giờ nói, Chúa ơi, chính là cái này, đó là cái con muốn. Nhưng lúc tôi nói thì mùa gặt đã xuất hiện. Tôi đang liên hệ câu chuyện súng săn với một người bạn mục sư của tôi. Anh nói, vâng, tôi nghĩ đôi khi Đức Chúa Trời làm điều đó. Ngài sẽ ban phước cho bạn qua món quà nhỏ để nói cho anh biết là Ngài yêu thương anh. Khi tôi suy nghĩ về điều anh nói, tôi thấy, không, điều đó không đúng. Vâng, Chúa yêu thương tôi, nhưng Ngài không chỉ muốn làm tôi ngạc nhiên qua một món quà nhỏ. Con chó, con cá, con nai xuất hiện chính xác theo thứ tự. Những chiếc xe, tất cả đều đến với chúng tôi không phải vì Chúa muốn cho tôi thấy Ngài yêu tôi. Ngài cho tôi thấy Ngài yêu thương tôi khi Ngài sai Chúa Giê-xu đến vì tôi và ban cho tôi vương quốc. Tôi muốn kể cho bạn thêm một câu chuyện về mùa gặt. Như tôi đã nói rồi, tôi không phải là người đam mê xe. Chúng tôi chạy xe cho đến khi nó cần được thay thế. Một chiếc Honda Pilot có niên hạn 8 năm của chúng tôi là một ví dụ. Chúng tôi thích xe đó, nó rất hữu ích, chạy tốt, nhìn mới nên đã giữ lại. Nhưng chúng tôi thường nghĩ về việc mua một chiếc SUV lớn hơn để chở khách hàng và khách mời. Một thời gian trước, chúng tôi đã thuê một chiếc Cadillac Escalade cho một sự kiện chúng tôi tổ chức tại The Now Center. Brenda và tôi đã lái nó, chúng tôi rất thích nó. Chúng tôi thích màu ngọc trai của nó. Chúng tôi thích phiên bản ngắn mình đang lái. Nó khác với phiên bản dài khi mẫu Escalade xuất hiện. Chúng tôi nói, đây là chiếc chúng tôi muốn. Một chiếc Cadillac Escalade màu ngọc trai, phiên bản ngắn. Chúng ta cần mua một chiếc. Cuộc sống thật bận rộn và thật sự thì chúng tôi không có thời gian đi xem nên chưa cân nhắc về việc sẽ mua một chiếc. Khoảng một tháng sau, tôi vừa bước ra khỏi cửa trước và đi lấy báo buổi sáng thì điện thoại di động của tôi rung lên. Một người đàn ông nói, chào mục sư, tôi muốn mua cho ông một chiếc Cadillac Escalade. Ông muốn màu gì vậy? Sau khi bình tĩnh lại, tôi trả lời, điều đó thật tuyệt vời. Brenda và tôi thích những chiếc màu ngọc trai. Trong sự phấn khởi, tôi quên nói cho anh ta là chúng tôi thích nhất phiên bản ngắn. Ý định của anh ta là tìm một chiếc cũ có niên hạn 1 hay 2 năm, tình trạng xe tốt và có cây số đã chạy thấp. Chúng tôi không nghe tin tức gì từ anh ta khoảng 1 tháng. Cuối cùng anh ta gọi cho chúng tôi và nói, tôi mua được chiếc Escalade cho anh rồi, hãy gặp tôi tại chỗ này và giờ này ông có thể đem nó về nhà. Chúng tôi đã gặp anh ta, anh đã mua một chiếc Escalade màu ngọc trai phiên bản ngắn, nó rất đẹp, anh ta nói. Xin lỗi vì mất nhiều thời gian mới gọi lại cho anh chị, thật sự tôi đã cố tìm xe phiên bản dài, nhưng chúng hiện đang đắt hàng nên chẳng có chiếc nào. Tôi chỉ có thể tìm thấy phiên bản ngắn, tôi hy vọng là được. Được ấy hả? Đó chính là điều chúng tôi muốn và công bố. Tôi lại đặt câu hỏi này, tại sao chiếc Escalade chúng tôi muốn lại xuất hiện? Trước hết, ngoài chiếc xe tôi dâng cho mục sư đã nói ở trên, tôi đã dâng 8 chiếc xe hơi khác, nhưng trước đó tôi không bao giờ nói, chính là nó. Về một chiếc xe trước khi Brenda và tôi công bố điều đó về chiếc BMW. Một lần nữa tôi và Brenda phải đồng ý với nhau và nói lớn tiếng, chính là nó. Tôi đã nói thế này, trong nhiều năm hội thánh đã thực hiện khá tốt công việc dạy dỗ về sự dâng hiến, nhưng việc dạy dân sự cách gặt hái thì thật tệ. Vậy bạn có biết cái liềm được nói đến trong những câu chuyện trước là gì không? Tôi hy vọng là nó rõ ràng. Bởi đức tin, tôi đã dâng hiến nhiều xe hơi để nhận lại một chiếc xe, nhưng Brenda và tôi không đồng ý với nhau để tin cậy Chúa cho một chiếc xe mới. Chúng tôi lái xe của mình trong một thời gian, nhưng lúc chúng tôi nói chính là nó, thì nó đã xuất hiện. Cái liềm chính là lời nói của chúng ta. Sống hay chết do quyền của lưỡi, ai yêu mến nó sẽ hưởng hoa lợi của nó. Châm ngôn chương 18 câu 21. Có một thời gian dường như hội thánh dạy dỗ rất nhiều về lời công bố đức tin. Tôi đã gặp gỡ nhiều người, có thể bạn cũng có gặp. Họ nói một điều gì đó, rồi sau đó che miệng lại và nói, mình phải canh chừng lời công bố của mình. Nghe có vẻ như là một công việc cao quý. Tôi đồng ý điều đó sẽ giúp giữ lời Chúa trong lòng bạn. Tuy nhiên, việc canh giữ lời công bố chẳng liên quan gì đến với cái liềm.
Gì cơ? Tôi nghĩ là anh vừa mới nói cái liềm chính là lời nói của chúng ta mà.
Vâng, tôi đã nói như thế. Nhưng việc bạn thành thục công thức, nói những gì mình tin, tự thân nó không phải là chìa khóa. Quả thật, ta nói với các ngươi, ai nói với núi này rằng, hãy tự nhấc lên và quăng mình xuống biển, mà trong lòng không nghi ngờ chi hết, nhưng tin quyết những gì mình nói sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra cho người ấy. Mác chương 11 câu 23. Cái liềm trong Mác chương 4 là lời nói của bạn. Trước khi Mác chương 4 nói về cái liềm, đoạn này đã nói về sự công bố đức tin và cách để có đức tin. Mác nói khi hạt giống chín mùi thì bạn lấy liềm gặt vì mùa gặt đã đến. Mùa gặt đã đến vì bạn có đức tin, đồng ý với thiên đàng ở trong lòng. Câu trước đó ở trong Mác chương 11 có nguyên tắc tương tự. Lòng bạn tin lời Chúa, sau đó bạn công bố và khai phóng thẩm quyền của thiên đàng. Hãy để ý cụm từ, nhưng tin quyết những gì mình nói sẽ xảy ra. Đây chính là sự thử thách đức tin. Bạn có tin điều mình đang nói hay không? Chỉ nói ra và công bố lời Đức Chúa Trời tự thân nó không phải là đức tin. Nếu lòng bạn không đồng ý với thiên đàng, bạn có thể công bố cho đến khi tím da mềm thịt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy thì phải canh giữ lời công bố hay tấm lòng là gì? Người tốt do tích lũy điều tốt trong lòng mà lộ ra điều tốt. Người xấu do tích lũy điều xấu trong lòng mà lộ ra điều xấu. Vì do sự đầy rẫy trong lòng mà miệng nói ra. Luca chương 6 câu 45. Cẩn thận giữ cái tâm của con là việc quan trọng hơn cả. Vì các nguồn sự sống đều từ nó mà ra, hãy bỏ khỏi miệng con những lời điêu ngoa gian dối. Hãy quăng khỏi môi con những lời dối trá lọc lừa. Châm ngôn chương 4 câu 23-24. Chúng ta có thể thấy rõ những gì chúng ta nói xuất phát từ tấm lòng và những gì tấm lòng chúng ta tin. Bằng cách làm theo tiến trình trong Mác chương 4, chúng ta biết cách thay đổi điều lòng chúng ta tin và khiến nó khế hiệp với thiên đàng và ở trong đức tin. Rồi sau khi chúng ta được thuyết phục hoàn toàn, thì chúng ta tra liềm vào. Qua lời nói và hành động của chúng ta, bạn hiểu chưa? Tốt, chúng ta sẽ tiếp tục. Khi chúng ta tiếp tục bàn về đức tin, tôi muốn đưa ra một câu hỏi và bạn phải trả lời được. làm sao tôi biết là mình thật sự ở trong đức tin? Đó là một câu hỏi hay và bạn phải biết vì chúng ta không thể cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin nếu trước hết chúng ta không ở trong đức tin. Có nhiều cách để biết liệu bạn có ở trong đức tin hay không. Có nhiều sự bày tỏ mà bạn cần biết và tìm kiếm. Khi không ở trong đức tin, bạn có thể đưa ra nhiều quyết định tồi tệ do sợ hãi. Những quyết định đưa ra do sợ hãi sẽ luôn trói buộc bạn trong sự rủa xả của thế gian này và sẽ khiến bạn lỡ mất những điều Chúa muốn cho bạn. Vậy thì chứng cớ của việc ở trong đức tin là gì? Dấu hiệu đầu tiên rất dễ. Bạn có thể xem lại định nghĩa của chúng ta về đức tin và hiểu rằng bạn được hoàn toàn thuyết phục trong lòng chính là một chìa khóa quan trọng. Nhiều lần ta nghĩ mình được thuyết phục, nhưng thật ra ta chỉ đồng ý với lời Chúa trong tâm trí, chứ không phải trong tấm lòng. Bạn cần phải biết được sự khác biệt. Tất nhiên khi bạn được thuyết phục hoàn toàn, thì tâm trí bạn cũng đồng ý với những gì lời Chúa nói. Nhưng cũng có một sự biết chắc, một niềm tin quyết dẫn đến bình an và sự mong đợi. Đức tin là bảo đảm chắc chắn cho những gì chúng ta hy vọng và bằng chứng cho những gì không thấy được. Hebrews chương 11 câu 1. Nếu bạn có chứng cớ là bạn có điều gì đó, thì bạn vẫn cần được tái đảm bảo là bạn đã có nó chưa? Tất nhiên là không. Khi bạn ở trong đức tin, bạn biết bạn có đức tin và sự tin quyết rằng bạn có những gì lời Chúa nói, dù bạn chưa nhìn thấy nó. Nhiều người nói thế này: tôi biết rằng tôi biết là tôi biết, là tôi biết tôi có nó. Sự biết này đến từ trong lòng, chứ không phải từ những gì hoàn cảnh nói với bạn. Nó ở trong con người tâm linh hay tấm lòng của bạn. Không còn sợ hãi, không còn những ý tưởng nghi ngờ tấn công tới tấp tâm trí của bạn, bạn biết nó đã được thực hiện. Một khía cạnh khác của việc ở trong đức tin là sự vui mừng và mong đợi. Câu trả lời của bạn nằm ở đây, bạn có câu trả lời. Đức tin còn hơn là cảm giác bình an hãy tin quyết, dù bạn sẽ có những yếu tố đó. Bạn cũng phải có khả năng bảo vệ địa vị thuộc linh của mình. Khi tôi nói điều đó, bạn hãy nghĩ về một phòng xử án và bạn là luật sư đang đối chất với nhân chứng. Tại sao bạn tin những gì bạn tin về hoàn cảnh của mình? Bạn sẽ bảo vệ địa vị của mình như thế nào? Chỉ có một câu trả lời là lời Đức Chúa Trời. Ví dụ nếu ai đó đến nhà bạn và nói: này, hãy đi ra khỏi nhà của tôi. Bạn có nói: ồ xin lỗi nhé, hãy cho chúng tôi một ngày và chúng tôi sẽ dọn ra. Không, bạn sẽ không nói thế. Chắc chắn là bạn sẽ cười. Nếu người đó nói: không, đây là nhà tôi, hãy đi ra hoặc tôi sẽ gặp anh ở tòa. Thì bạn sẽ trả lời: tôi rất vui mừng gặp anh tại tòa. Khi nghe xong bạn bình tĩnh trình bày chứng cứ của mình cho quan tòa xem xét, bắt người kia vì tội quấy rối và buộc anh ta trả hết lệ phí xử án. Sự tự tin của bạn được thiết lập không phải trên cảm giác và cảm xúc của bạn, nhưng trên luật pháp và sự thật rằng bạn là người sở hữu hợp pháp căn nhà. Khi nói đến việc ở trong đức tin, tôi thấy nhiều lúc người ta không hiểu đức tin là gì và họ dễ dàng lẫn lộn giữa việc đặt niềm tin vào các hành động của họ thay vì vào nguồn của đức tin duy nhất là lời Đức Chúa Trời. Rất dễ lẫn lộn hành động hay công thức của việc hành động trên lời Chúa với quyền năng thật của vương quốc. Điều đó đến từ tấm lòng hoàn toàn được thuyết phục. Ví dụ nếu bạn gieo tiền vào vương quốc của Đức Chúa Trời và tôi hỏi bạn tại sao bạn tin mình sẽ nhận lại sau khi dâng hiến, thì bạn không nên trả lời thế này: bởi vì ngày đó, tháng đó, tôi đã dâng một số tiền. Sự công bố đó chỉ được nhìn thấy qua hành động của bạn, tức là công thức nhưng không có sự đảm bảo. Sự đảm bảo của bạn chỉ có thể đến từ lời Chúa. Tôi không thể đếm được bao nhiêu người tôi đã cầu nguyện cho họ. Khi được hỏi họ có tin là họ sẽ nhận khi tôi cầu nguyện, thì họ chỉ nhìn chằm chằm tôi mà không có câu trả lời. Khi tôi hỏi, tôi mong muốn nhìn thấy đức tin của họ, sự đồng ý của họ với thiên đàng. Tôi muốn nghe họ nói: tôi biết sẽ nhận được vì Đức Chúa Trời đã hứa với tôi trong sách, câu, rằng nó là của tôi. Nếu họ không thể cho tôi một câu kinh thánh, có nghĩa họ không được neo chắc chắn và không biết thuyền của mình đang đi về đâu. Hãy nhớ, đức tin chỉ có thể tồn tại nếu bạn biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì đức tin chỉ có thể tồn tại khi lòng bạn đồng ý với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi tin nhiều người nghĩ họ có đức tin nhưng thực tế thì không. Tâm trí họ đồng ý lời Đức Chúa Trời là thật hữu và tốt lành, nhưng họ chỉ có đức tin khi lòng họ được thuyết phục. Đối với nhiều người, tâm trí của họ đồng ý với lời Chúa, nhưng lòng họ không được vững lập. Đây là một minh họa rõ ràng về điều tôi đang nói. Tôi tin nó sẽ cho thấy nhiều người không có đức tin, dù họ nghĩ là họ có. Nếu tôi nói với bạn gần đây, tôi phát hiện ra bầu trời không có màu xanh dương giống như người ta nói, nhưng màu xanh dương theo như họ gọi, thực chất là màu vàng, thì chuyện gì xảy ra? Nói cách khác, tôi nói với bạn cả cuộc đời chúng ta đã được dạy dỗ sai về màu sắc và màu xanh dương. Đó không phải màu xanh dương mà là màu vàng. Bạn sẽ làm gì? Bạn có giật mình, sốc và vội vàng lấy di động gọi điện cho giáo viên lớp 1 của mình và la hét họ, cáo buộc họ đã làm hỏng cuộc đời bạn, dạy dỗ sai trật về màu sắc không? Tôi không nghĩ như vậy. Không có phản ứng sợ hãi nào về cảm xúc, cũng không có băn khoăn nào. Bạn chỉ biết tôi là kẻ ngốc nghếch. Bạn bỏ qua lời nhận xét đó, coi nó là phi lý và tiếp tục công việc của mình. Tại sao? Bởi vì bạn hoàn toàn được thuyết phục, xanh dương là xanh dương. Hãy so sánh ví dụ của tôi với phần thảo luận đức tin. Điều gì xảy ra nếu bạn hoàn toàn được thuyết phục về những gì Chúa nói về sự chữa lành và bác sĩ nói là bạn sẽ chết vì ung thư? Bạn sẽ nhìn bác sĩ đó và nghĩ ông ta là người không hiểu vấn đề, vì bạn biết chuyện đó không đời nào xảy ra. Tại sao? Vì bạn hoàn toàn được thuyết phục về sự cung ứng chữa lành mà Chúa Giê-xu đã trả giá. Bạn có thấy không? Tất nhiên nhiều người cầu nguyện, nhưng khi xem xét, tôi thấy đó không phải lời cầu nguyện đức tin, nhưng là lời cầu nguyện hy vọng. Họ không biết chắc kết quả. Thưa độc giả, đây là lý do rất quan trọng tại sao chúng ta cần xây dựng bản thân bằng lời Chúa. Chúng ta cần biết ý muốn của Chúa là gì, để chúng ta tin quyết điều Ngài nói, và chúng ta cũng có thể khước từ những điều không phải là ý muốn của Ngài. Tôi nêu cho bạn một ví dụ từ chính cuộc đời của mình. Nó minh họa cho việc nuôi dưỡng bằng những lời Chúa phán, đời sống là quan trọng như thế nào. Lúc đó tôi rất mệt mỏi, vì là chủ doanh nghiệp tôi đã trải qua mấy tuần đầy khó khăn. Điều này xảy ra trước khi tôi làm mục sư của hội thánh. Lịch làm việc của tôi dày đặc vì những cuộc gọi bán hàng và áp lực tài chính vì sống nhờ tiền hoa hồng. Tôi tới gặp nha sĩ để được chám răng định kỳ. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi nha sĩ tiêm Novocaine. Khi ông đẩy kim tiêm vào, tôi bất ngờ rung lên. Sau đó cằm của tôi lập tức tê cóng, khác với việc bị tê cóng từ từ. Tôi ngạc nhiên và nói cho nha sĩ những gì đã xảy ra. Anh ta nói, tôi nghĩ là đâm trúng dây thần kinh rồi. Tôi nhanh chóng hỏi, điều đó có bình thường không? Anh ta nói những lời này, thường nó sẽ lành. Gì cơ, mình có nghe chính xác không? Bác sĩ, thường nói nó sẽ lành là sao? Anh ta nói, khoảng 80-85% nó sẽ lành hoàn toàn mà không có tác dụng tiêu cực lâu dài. Gì cơ chứ? Sợ hãi thình lình nổi lên trong tôi. Giờ thì sao? Nó sẽ lành ư? Những suy nghĩ sợ hãi bắt đầu đầy ắp tâm trí tôi. Sau khi tới gặp bác sĩ, mặt tôi vẫn bị tê cóng. Không giống một cuộc hẹn bình thường với nha sĩ, vì sự tê cóng thường từ từ tan đi. Tôi đang đến gặp một khách hàng sau cuộc hẹn với bác sĩ một tiếng, nên tôi có rất nhiều thời gian suy nghĩ về điều vừa xảy ra. Nhưng từ lúc đó cho tới cuộc hẹn, tôi thật sự đau đớn. Không phải đau đớn thể xác, nhưng đau vì thiếu sự bình an và nỗi sợ hãi đang quay cuồng trong tâm trí tôi. Trở về nhà sau cuộc hẹn cuối ngày, tôi đã dừng tại nhà của một người bạn. Mặt tôi vẫn còn tê cóng. Tôi đang tìm kiếm sự tái đảm bảo từ một ai đó rằng sự tê cứng đó sẽ lành. Hãy để ý lỗi của tôi. Tôi đã không nương nhờ lời Chúa mà lại nương nhờ một con người. Thậm chí họ không phải là một tín hữu mạnh mẽ theo như tôi tự tin. Tôi nói với người đó những gì đã xảy ra và tôi chờ họ trả lời. Gary, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, nó sẽ lành. Nhưng đây là điều tôi nghe. Ồ không, điều đó cũng xảy ra với một người bạn của tôi. Mặt họ không bao giờ được lành, từ đó mặt họ bị liệt luôn. Tôi không tin nổi những điều mình nghe. Sự sợ hãi trong tâm trí tôi bây giờ đã quá tải. Tôi hành động như thể là nó sẽ ổn. Và tôi cảm ơn anh ta vì thời gian của anh. Trong sự thất vọng, tôi lại ghé qua nhà của một người bạn khác và hỏi tương tự. Tôi sốc khi nghe họ trả lời. Ôi không, chuyện này đã xảy ra với một người bạn của tôi. Mặt họ không bao giờ được chữa lành, giờ mặt họ vẫn còn bị liệt đó. Sau khi đi mấy người này, tôi đã bị rối trí vô cùng. Tôi biết trong tâm trí là Đức Chúa Trời chữa lành, nhưng không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi đó. Lòng tôi hoàn toàn không được thuyết phục. Đêm đó tôi ở trong sự đau đớn. Tâm trí tôi đầy rẫy sợ hãi. Mặt tôi thì vẫn tê cóng như lúc ở tại văn phòng của nha sĩ. Khi cố gắng đi ngủ, tôi bắt đầu cảm thấy hơi đau bên dưới tai bên phải. Phải chăng là nó ư? 1 hay 2 năm trước đó, cha tôi đã chiến đấu với bệnh liệt mặt. Và ông đã nói cho tôi biết căn bệnh đó bắt đầu lúc ông cảm thấy hơi đau dưới lỗ tai. Bệnh liệt mặt xảy ra khi dây thần kinh kiểm soát các cơ mặt. Các dây thần kinh này đi qua một cái lỗ nhỏ trong xương nằm ngay dưới lỗ tai, bị chèn ép do tình trạng viêm xương gây ra. Khi tôi nằm đó và cố gắng ngủ, tôi nghe những chữ này đi qua tâm trí của tôi. Người sẽ bị chứng liệt mặt giống như cha người. Khi thức dậy buổi sáng, tôi hoàn toàn bị chứng liệt mặt. Bây giờ không chỉ có cái cằm bị tê cóng, nhưng toàn bộ phía mặt phải của tôi cũng bị tê. Tôi không thể nhắm mắt hay ngậm miệng lại. Tôi hoàn toàn bị bối rối. Tôi tới gặp một bác sĩ địa phương để xác định các nghi ngờ của mình. Sau khi kiểm tra, ông nhìn tôi và nói tôi đã hoàn toàn bị chứng liệt mặt. Sau đó tôi nói, điều gì xảy ra tiếp theo? Ông nói, khoảng 80-85 trường hợp thế này sẽ được lành mà không để lại chứng tê liệt lâu dài. Có thật sự là ông đã nói những gì tôi nghĩ là ông đã nói không? Tới lúc đó, tôi biết mình gặp rắc rối. Tôi biết là ma quỷ sẽ không dừng lại ở đó. Tôi không muốn nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp theo. Tôi biết đủ về trận chiến thuộc linh để nhận thấy mình đang đi sai hướng. Hãy nhớ, điều này xảy ra nhiều năm trước khi tôi biết nhiều về những lẽ thật thuộc linh. Nhưng tôi biết đủ để nhận thấy mình phải giải quyết chuyện này theo thuộc linh nếu muốn đánh bại ma quỷ. Tôi cũng nhận thấy đây là một cái bẫy của ma quỷ nhằm khiến tôi ngạc nhiên khi tôi mệt mỏi và không nghĩ sẽ có rắc rối đến. Lúc này tôi biết hy vọng duy nhất của mình là lời Chúa. Tự thân tôi hoàn toàn không có khả năng để chặn đứng nỗi sợ hãi đang làm khổ sở tâm trí tôi. Nên tôi đã viết các câu kinh thánh nói về sự chữa lành trên những tờ giấy nhỏ và dán nó khắp nhà. Tôi ăn năn trước Chúa và bắt đầu tiến trình phát triển đức tin trong lòng. Tôi biết mình phải gieo lời Chúa trong lòng để đức tin phát triển. Thế là tôi suy gẫm lời Chúa suốt cả ngày. Lúc đầu không có chuyện gì xảy ra, mặt tôi vẫn tê và tôi liên tục chống lại linh sợ hãi. Sau khoảng 1 tuần, khuôn mặt tôi vẫn không có sự thay đổi, nhưng có điều gì đó xảy ra, giống như tiến trình câu kinh thánh trong Mác chương 4 câu 26 dạy. Khi tôi gieo lời Chúa trong lòng, thì đức tin bắt đầu được hình thành, trước hết là mầm, tới thân cây, trổ hoa rồi sau đó là kết hạt. Xuyên suốt toàn bộ quá trình này đã có sự bất đồng, vì thế không có đức tin. Tuy nhiên dù tôi không thấy sự thay đổi, hay không biết tiến trình này hoạt động như thế nào, nhưng theo như câu kinh thánh trong Mác chương 4, thì thật sự mọi thứ đang thay đổi. Sự thay đổi mà tôi đang nói chưa được bày tỏ trong thế giới tự nhiên, nhưng sự thay đổi đang xuất hiện trong lòng tôi. Nếu chúng ta nắm chắc lời Chúa, thì lời Chúa sẽ từ từ thay đổi hệ thống niềm tin trong lòng chúng ta, từ chỗ vô tín đến chỗ tự nó đồng ý với thiên đàng. Nên trong trường hợp này, tôi đã nắm chắc lời Chúa, biết đó là câu trả lời duy nhất của mình. Thình lình một ngày nọ khi tôi đi khắp nhà, thấy các miếng giấy nhỏ ghi những câu kinh thánh về sự chữa lành dán đầy nhà. Tôi tình cờ chăm chú nhìn một miếng giấy mà tôi đã thấy hàng trăm lần. Nhưng lần này khi tôi nhìn nó, thình lình sự sức dầu đến trên tôi, sợ hãi lập tức biến mất và tôi biết mình được chữa lành. Vâng, mặt tôi vẫn còn tê, không có sự thay đổi gì, nhưng tôi biết mình được chữa lành. Trong vòng vài tiếng, mặt tôi hoàn toàn bình thường trở lại, tất cả những sự tê cóng đã biến mất. Ngợi khen Chúa, lời Ngài thật linh nghiệm. Dù đời sống thuộc linh của tôi lúc đó rất yếu đuối do tôi bỏ bê và bận rộn, cuối cùng tôi cũng nhận ra lỗi lầm và ăn năn sự ngu dại của mình. Điều này diễn ra trước khi tôi học biết cách mà đức tin hoạt động, nên không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi nhìn lại những gì mình đã làm, việc hỏi người khác về tương lai của mình trong lúc gặp rắc rối, thay vì đến thẳng với lời Đức Chúa Trời là điều ngu dại. Khi tôi hiểu được chuyện xảy ra, tôi trở lại với lời Chúa với sự tin quyết. Chớ trêu thay, nhiều người không tự tin trong tiến trình này bởi vì họ chưa bao giờ được dạy dỗ đức tin và cách đức tin đến. Vì họ không biết tiến trình này nên khi chịu áp lực, họ bỏ qua lời Chúa, nghĩ rằng nó không hiệu quả. Hiểu biết sự đáp trả của Satan. Christine đến với hội thánh của chúng tôi lúc cô không biết nhiều về Đức Chúa Trời. Cô được tái sinh trong một buổi nhóm sáng thứ Bảy. Cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn. Trong hội thánh chúng tôi có một lớp học về vương quốc. Một trong những lĩnh vực chúng tôi nói và dạy dỗ là quyền hợp pháp để nhận sự chữa lành. Nhiều năm Christine gặp khó khăn trong việc nghe. Cô đã đeo thiết bị trợ thính trong 40 năm và đã mất hơn 50% khả năng nghe. Mẹ cô bị điếc và anh trai cô cũng chịu đựng điều tương tự, mất khả năng nghe. Khi Christine nghe giảng rằng là tín hữu, cô có quyền hợp pháp để được chữa lành, cô đã rất phấn khởi. Trong lớp học, vợ tôi đặt tay trên cô và cầu nguyện cho cô nghe được, và lập tức cô có thể nghe rõ ràng. Christine bắt đầu la hét, kêu khóc và ngợi khen Chúa. Khi Brenda, vợ tôi và Christine tới nói cho tôi nghe tin mừng, tôi cảm nhận một sự thôi thúc để cảnh báo cô về sự phản công của Satan. Tôi bảo Brenda hướng dẫn Christine, nếu các triệu chứng cũ trở lại thì hãy dạn dĩ nói với nan đề và công bố cô đã được chữa lành và bảo Satan hãy lui ra. Sáng hôm sau, sự thử thách đến. Thính giác của cô trở lại như tình trạng cũ, nên cô đã làm chính xác như chúng tôi nói. Không, hỡi Satan, ta không nhận điều này đâu. Ta được chữa lành và đã được chữa lành trong danh Chúa Giê-xu. Hai lỗ tai cô lập tức mở ra và từ đó tai cô luôn mở ra. Hãy nhớ là Satan sẽ phản công và cố gắng chiếm lại lãnh địa. Đừng để nó làm điều đó, hãy đứng trên lời Chúa. Trong chương này, tôi để thời gian nhằm giúp bạn có một hiểu biết về nền tảng đức tin, cách nó hoạt động, làm sao để biết nếu bạn ở trong đức tin và có đức tin từ đâu. Để vương quốc của Đức Chúa Trời hiệu quả trong đời sống bạn, thì bạn phải biết điều này. Hãy nhớ, Chúa Giê-xu nói với người đàn bà, đức tin con đã chữa lành con. Với bạn cũng sẽ như thế, đức tin của bạn, lòng bạn hoàn toàn được thuyết phục về những gì thiên đàng nói và hành động tra liềm vào để gặt hái sẽ là câu trả lời của bạn cho bất cứ nan đề hay nhu cầu nào bạn đối diện trong cuộc sống.